2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Anh chị em thân mến, còn nhớ trước đây Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã kể lại một kỷ niệm khó quên. Có một cán bộ quản giáo tại trại giam nơi ngài từng học tập cải tạo muốn học ngoại ngữ. Ngài liền hát mấy bài để anh chọn. Anh thích nhất bài Veni Creator Spiritus, nghĩa là lạy Chúa Thánh Thần đấng sáng tạo, xin hãy đến. Từ đó, sáng nào trại giam cũng vang lời ca Veni Creator Spiritus của cán bộ quản giáo này. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho ông Ni-cô-đê-mô điều kiện để được vào nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, phải được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, nghĩa là ám chỉ đời sống mới qua việc lãnh nhận thần khí và sự thánh tẩy. Đây là điều kiện đảm bảo sự sống thần linh, là cách thức hiện hữu hoàn toàn mới nhờ tác động của Thiên Chúa. Cụm từ Hy Lạp sinh lại bởi ơn trên có hai nghĩa, bởi ơn trên và một lần nữa. Chúa Giêsu nói đến việc sinh ra bởi thần khí, nhưng ông Ni-cô-đê-mô lại hiểu theo sự sinh lại theo nghĩa thể lý. Sự hiểu lầm này được dùng làm bước đệm để tiến bước sang một lời dạy bảo mới. Quả vậy, chúng ta có thể có khá nhiều kiến thức về cuộc sống, giữ đạo tốt, làm nhiều việc từ thiện, vân vân. Nhưng nếu không để quyền năng Chúa Thánh Thần biến đổi, thì chúng ta vẫn chưa được cứu rỗi, vẫn chưa đủ điều kiện để vào nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng với Thánh Augustino cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Thánh Thần, xin thúc đẩy tâm trí con, để con luôn luôn làm điều thiện hảo tốt lành. Xin gìn giữ đời sống con, để con đừng bao giờ lạc xa điều chân thiện mỹ. Amen.
Lạy ngôi cha Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tình bên ngài phụ. phúc vinh ân tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh. Tin Roma. Trong thánh lễ đêm vọng phục sinh, Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu trở về Galilee để tái khám phá bí tích rửa tội. Đêm vọng phục sinh thứ bảy tuần thánh 19 tháng 4 vừa qua, lúc 20:30, Đức Thánh Cha Francisco đã long trọng chủ sự thánh lễ đồng tế với 40 vị hồng y và sự tham dự của khoảng 10.000 tín hữu tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã ban các bí tích khai tâm cho 10 dự tòng. Các dự tòng với 8 nam và 2 nữ gồm nhiều quốc tịch Pháp, Ý, Belarus, Senegal và Liban và nhiều độ tuổi từ 8 đến 58 tuổi, trong đó người lớn tuổi nhất là một người Việt Nam. Cùng với bí tích rửa tội, họ cũng được lãnh nhận bí tích thêm sức và sau đó được diễm phúc rước Chúa lần đầu cùng với cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá bí tích rửa tội và luôn ghi nhớ trong lòng tiếng gọi của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói: Tin mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô bắt đầu với sự kiện các phụ nữ đi ra mộ vào lúc sáng sớm ngày hôm sau ngày Sa-bát. Họ đến mộ để viếng xác Chúa nhưng lại thấy ngôi mộ mở toang và trống rỗng. Một thiên thần oai nghiêm nói với họ: Các bà đừng sợ, và bảo họ hãy đi báo tin cho các môn đệ, người đã sống lại từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Các bà liền vội vã ra đi, và trên đường đi, chính Chúa Giêsu đón gặp họ và nói: Đừng sợ, hãy đi và nói với anh em thầy để họ đến Galilê, ở đó họ sẽ gặp thầy. Sau khi thầy chết, các môn đệ tản mát, đức tin của họ tan nát, tất cả như đã kết thúc, niềm xác tín sụp đổ, hy vọng đã tắt. Nhưng giờ đây, lời báo tin của các bà, dù là không thể tin được, lại như một tia sáng trong bóng tối. Tin nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại như người đã báo trước. Và hai lần các bà đã nghe lệnh truyền đi về Galilee. Trước hết là do thiên thần, sau đó từ chính Chúa Giêsu: Hãy bảo họ đi Galilee, ở đó họ sẽ gặp thầy. Galilee là nơi Chúa Giêsu kêu gọi họ đầu tiên, nơi mọi sự bắt đầu. Trở lại đó, trở lại nơi của lời kêu gọi đầu tiên. Trên bờ hồ, Chúa Giêsu đi ngang qua khi các ngư phủ đang vá lưới. Người gọi họ và họ đã bỏ mọi sự mà đi theo người. Trở về Galilee có nghĩa là đọc lại mọi sự trên nền tảng thập giá và chiến thắng của thập giá mà không sợ hãi. Đừng sợ. Đọc lại mọi sự, lời giảng của Chúa Giêsu, các phép lạ của người, cộng đoàn mới, lòng hăng say và sự bỏ cuộc cho đến sự phản bội. Đọc lại tất cả bắt đầu từ chỗ cuối cùng nhưng lại là một khởi đầu mới, khởi đi từ cử chỉ yêu thương đến cùng của Chúa. Với mỗi người chúng ta cũng thế, có một Galilee ở điểm khởi đầu của con đường đi theo Chúa Giêsu. Đến Galilee là một điều gì đó thật đẹp, là tái khám phá bí tích rửa tội của chúng ta như là nguồn sống, kín múc nghị lực mới nơi cội nguồn đức tin và kinh nghiệm Kitô giáo của chúng ta. Trở lại Galilee, trước hết nghĩa là trở lại thời điểm bừng cháy, khi mà ân sủng của Thiên Chúa chạm đến tôi vào lúc khởi đầu của con đường theo Chúa. Chính với tia lửa ấy mà ngày nay tôi mới có thể thắp lên ngọn lửa, để mỗi ngày mang lại sự ấm áp và ánh sáng cho anh chị em tôi. Với tia lửa ấy, một niềm vui khiêm tốn sẽ được thắp lên, niềm vui không làm tổn thương nỗi đau và tuyệt vọng, một niềm vui tốt lành và dịu dàng. Trong đời sống người Kitô hữu sau khi được rửa tội, còn có một Galilee hiện sinh hơn. Đó là kinh nghiệm của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã gọi tôi đi theo người và tham dự vào sứ mạng của người. Trong ý nghĩa này, trở lại Galilê có nghĩa là giữ cho tiếng gọi ấy luôn sống động trong cõi lòng. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua đường đời của tôi, thương xót nhìn tôi, bảo tôi đi theo người. Trở lại Galilê có nghĩa là nhớ lại lúc ánh mắt người chạm mắt tôi, lúc người làm tôi cảm nhận được người yêu tôi. Hôm nay, trong đêm này, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, Galilê của tôi là gì? Tôi cần nhớ lại, cần quay trở lại để nhớ. Galilê của tôi ở đâu? Tôi còn nhớ hay đã quên? Hãy tìm thì sẽ gặp. Nơi đó, Chúa đang chờ bạn. Phải chăng tôi đã đi qua những con đường và những lối mòn khiến tôi quên mất? Lạy Chúa, xin giúp con, xin cho con biết đâu là Galilê của con. Chúa biết mà, con muốn trở lại đó để gặp Chúa và để được Chúa thương xót ôm con vào lòng. Tin mừng phục sinh thật rõ ràng, phải trở lại đó để gặp Chúa Giêsu phục sinh và để trở nên chứng nhân cho sự phục sinh của người. Đó không phải là quay lại phía sau, không phải là tiếc nuối, mà là trở lại với tình yêu ban đầu để đón nhận ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã thắp lên trong trần gian và mang lửa ấy đến cho mọi người, cho đến tận cùng trái đất. Galilê của dân ngoại, chân trời của đấng phục sinh, chân trời của giáo hội, tha thiết mong được gặp gỡ. Chúng ta hãy lên đường.
Tin Roma. Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị là các người công chính. Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị là các người công chính, và việc tưởng niệm các vị là một phúc lành cho tất cả chúng ta. Ông Eliotoaf, nguyên Rabbi trưởng Roma, đã khẳng định như trên liên quan tới lễ phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng lớn của giáo hội Công giáo vào ngày 27 tháng 4 tại Roma. Rabbi Toaf còn nhớ dịp lễ vừa qua năm 1987, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết thư cho ông để bày tỏ các ước mong dấn thân của các tín hữu Kitô và Do Thái cùng nhau tiến bước trên con đường của sự tự do và niềm tin, hy vọng và tươi vui trong tim, và luôn nhớ rằng con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sách Talmud có nói rằng mỗi thế hệ đều biết tới 36 người công chính, và số phận của con người tùy thuộc nơi cung cách sống của họ, vì họ đem theo trong mình sự hiện diện của Thiên Chúa hơn những người khác. Họ công chính vì đã tận hiến cuộc đời phục vụ tha nhân và vinh quang của Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị là người công chính vì các cử chỉ của Ngài đã viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma, trại tập trung Auschwitz và bức tường phía Tây ở Jerusalem. Chúng là các cử chỉ can đảm, cương quyết làm thành cột mốc lịch sử, diễn tả lòng trìu mến chân thành của Ngài và sự cảm thông đối với dân Israel, cũng như đền bù đối với các khổ đau và các sai lầm trong dòng lịch sử đối với dân Do Thái, đạt tột đỉnh với nạn diệt chủng Shoah. Trung tâm Simon Wiesenthal là một trong những tổ chức quốc tế lớn nhất của người Do Thái, cũng phổ biến bài viết ca ngợi Đức Gioan 23, như là sức mạnh linh hoạt công đồng chung Vatican II, và thay đổi kiểu tín hữu Công giáo nhìn các tôn giáo khác, đặc biệt là Do Thái giáo. Rabbi Yitzhak Allerstein, giám đốc văn phòng liên tôn của trung tâm, ghi nhận rằng tài liệu Nostra Aetate về liên tôn của công đồng đã chấm dứt hàng thế kỷ bài Do Thái giáo và khiến cho tương quan giữa các tín hữu Kitô và Do Thái ở trên bình diện tôn trọng lẫn nhau. Trong khi Rabbi Abraham Cooper, đồng giám đốc trung tâm, nhấn mạnh rằng Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử viếng thăm hội đường Do Thái Roma, ôm hôn Rabbi Eliotoaf và gọi tín hữu Do Thái là các người anh cả của Kitô hữu. Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chinh phục trái tim của người Do Thái khi quyết định thiết lập ngoại giao với nước Israel và nhét lời cầu của Ngài vào bức tường than khóc khi viếng thăm Jerusalem. Qua đó, Ngài công nhận máu của các thế hệ Do Thái đã đổ ra vì Kitô giáo và cầu xin ơn tha thứ. Đây là cử chỉ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các đại chúng sinh chủng viện Liên giáo phận Leoniano đừng chuẩn bị để trở thành công chức nhưng thành những mục tử theo hình ảnh của Chúa Chiên Lành. Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 4 vừa qua dành cho 100 người thuộc Cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Leoniano ở miền nam Roma. Cơ sở đào tạo linh mục này do Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 thành lập năm 1897 như một học viện cho các giáo sĩ tuyển chọn từ vùng quê Roma rồi trải qua nhiều thăng trầm và nay là chủng viện cho các giáo phận phụ cận Roma và mạn nam miền Lazio. Có một số chủng sinh đã đi bộ hành hương đến dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có một số giám mục vùng Lazio và các linh mục thuộc ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các chủng sinh quý mến, các thầy không chuẩn bị để thi hành một nghề hoặc trở thành những nhân viên của một xí nghiệp hoặc một cơ quan hành chính. Tôi nhắn nhủ các thầy đừng rơi vào tình trạng đó. Các thầy đang trở thành những mục tử theo hình ảnh của Chúa Giêsu mục tử nhân lành để giống như Chúa và ở giữa đoàn chiên trong cương vị của Chúa để chăn dắt các chiên. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đó thực là một lý tưởng cao cả, một công trình của Chúa Thánh Linh với sự cộng tác của chúng ta. Vấn đề ở đây là khiêm tốn hiến dâng bản thân như đất sét cần được nhào nặn để người thợ nặn là Thiên Chúa nhào nắn đất sét ấy với nước và lửa, với lời Chúa và Thánh Linh. Vấn đề ở đây là thi hành điều Thánh Phaolô đã nói, không phải tôi sống nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Chỉ như thế ta mới trở thành phó tế và linh mục của giáo hội. Chỉ như thế ta mới có thể chăn dắt dân Chúa và hướng dẫn họ. Không phải trên nẻo đường của chúng ta, nhưng trên con đường của Chúa Kitô, hay đúng hơn, trên con đường là chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, cố gắng trở thành mục tử giống Chúa có nghĩa là suy gẫm tin mừng hàng ngày để thông truyền tin mừng bằng cuộc sống và lời giảng. Có nghĩa là cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa trong bí tích hòa giải để trở thành những thừa tác viên quảng đại và từ bi. Có nghĩa là nuôi sống mình trong tin yêu bằng thánh thể để nuôi dân Kitô bằng thánh thể. Có nghĩa là trở thành những con người cầu nguyện, trở thành tiếng nói của Chúa Kitô, chúc tụng Chúa Cha và liên tục chuyển cầu cho anh chị em của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu các thầy không sẵn sàng theo con đường ấy với những thái độ và kinh nghiệm như thế, thì tốt hơn hãy can đảm tìm con đường khác. Trong giáo hội có nhiều cách thức để làm chứng tá Kitô. Trong việc theo Chúa Giêsu Kitô như thừa tác viên của Chúa, không có chỗ cho sự tầm thường. Sự tầm thường này luôn đưa tới sự lợi dụng dân thánh của Chúa để mưu tư lợi ích cho mình.
Tin Jerusalem. Lễ phục sinh tại Jerusalem. Lời mời gọi vui lên. Lễ phục sinh tại Jerusalem đã do Đức Thượng Phụ Latin Fuat Thuần cử hành lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Bảy vừa qua tại Vương Cung Thánh Đường Phục Sinh ở Jerusalem. Năm nay, ngày lễ trùng với lễ phục sinh của Giáo hội Chính thống. Linh mục Friedrich Manns, giáo sư Thánh Kinh tại Học viện Kinh Thánh Francisco ở Jerusalem cho biết, khi vừa vào Vương Cung Thánh Đường, người ta đã ngửi thấy mùi dầu thơm xức trên phiến đá liệm xác Chúa Giêsu. Nó nhắc nhớ ơn gọi của Kitô hữu là đem theo mình mùi thơm của Chúa Kitô. Chúng ta gọi là nhà thờ mộ thánh, nhưng anh em Kitô Hy Lạp Đông Phương gọi là nhà thờ Chúa sống lại. từ mồ Chúa nảy sinh ra ánh sáng, và từ đó, vị giám mục công bố tin mừng của Chúa, trỗi dậy từ sự chết. Rồi giáo hội suy niệm tất cả các việc kỳ diệu của Chúa bằng cách đọc lại Thánh Kinh với 7 bài đọc. Tiếp đến, các thành phần được tái sinh được mời gọi tiến tới bàn tiệc thánh của Chúa. Chúa phục sinh trao ban sự sống và ơn Thánh Thần. Chúng ta đã hiện thực mầu nhiệm này trong việc cử hành bí tích thánh thể. Và như thế, chúng ta có tất cả 3 yếu tố của giáo lý Kitô là Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Chúa Kitô sống lại cho ơn công chính hóa của chúng ta. Chúa Kitô tha các tội lỗi chúng ta trong bí tích rửa tội. Điều đẹp nhất trong phụng vụ cử hành tại Jerusalem đó là từ mộ thánh nảy sinh ra ánh sáng mới. Theo truyền thống có từ thời bà Eugenia hành hương thánh địa hồi thế kỷ thứ tư, chính Đức Giám Mục, chứ không phải phó tế, công bố tin mừng của Chúa trước nhà nguyện sống lại. Biểu tượng ánh sáng rất quan trọng, nó nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng. Con người được mặc lấy ánh sáng, và chúng ta tất cả phải là con cái sự sáng. Sứ điệp được trình bày rõ ràng trong bài thánh thi Exultet, hãy vui lên, ôn lại các chặng chính của lịch sử cứu độ. Sứ điệp nền tảng là các phụ nữ đã nhận được sứ điệp đem tin vui phục sinh cho các tông đồ. Truyền thống giáo phụ gọi họ là các nữ tông đồ của các tông đồ. Như thế, ơn gọi của các phụ nữ là những người mang hương thơm của Chúa Kitô. Sứ điệp có tin mừng, đó là Chúa sẽ đi trước đến Galilea, là vùng đất của dân ngoại, vùng đất của thế giới tục hóa, nơi chúng ta sống và nhận sứ điệp sự sống mạnh hơn cái chết. Tại Jerusalem cũng như trong toàn vùng Trung Đông, còn có biết bao nhiêu khổ đau, nhưng dưới ánh sáng của lễ phục sinh, các đau khổ đó của con người được biến đổi. Sứ điệp phục sinh, đó là Thiên Chúa tạo dựng một trời mới, một đất mới, và một con người mới.
Tin Roma. Hơn 40.000 người tham dự đàn thánh giá trọng thể với Đức Thánh Cha. Lúc 9:15 tối thứ Sáu tuần Thánh 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma với sự tham dự của hơn 40.000 người. Nghi thức này được hơn 50 đài truyền hình trên thế giới truyền đi. Chính quyền thành phố Roma đã bố trí một màn hình khổng lồ tại khu vực Colosseo và trên đường Fori Imperiali để các tín hữu ở xa có thể theo dõi buổi lễ. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Những người vác thập giá tại các chặng còn lại lần lượt là các tín hữu khác, bắt đầu là một chủ xí nghiệp và một công nhân, 2 người ngoại quốc, 2 người thuộc cộng đoàn cai nghiện, 2 người vô gia cư, 1 gia đình, 2 phụ nữ, 2 bệnh nhân, 3 trẻ em, 2 người già, 2 tu sĩ dòng Francisco từ thánh địa và 2 nữ tù. Các bài suy niệm trong đàn thánh giá năm nay do Đức Cha Giancarlo Brigantini, tổng giám mục giáo phận Campo Basso ở miền nam Italia biên soạn. Năm nay ngài 66 tuổi, thuộc dòng các dấu thánh Chúa Giêsu và nổi tiếng về lập trường quyết liệt chống các tổ chức bất lương mafia. Ngài nguyên là một công nhân trước khi đi tu và thụ phong linh mục năm 1978, rồi làm tuyên úy nhà tù lâu năm. Qua 14 chặng đàn thánh giá, Đức Tổng giám mục Brigantini đề nghị một suy tư về những đề tài khác nhau liên quan đến thực tại ngày nay, chính trị bế tắc, khủng hoảng kinh tế, nạn nghiện ngập ma túy và rượu, nạn tra tấn, lòng ích kỷ, sợ hãi và thất vọng vì những thất bại, và nạn cho vay lãi quá cao. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc đến thảm trạng những người tị nạn và di dân và bao nhiêu người bị ung thư vì các chất độc phế thải chôn trong lòng đất. Tình trạng các nhà tù đông nghẹt, nạn bàn giấy và nền tư pháp chậm như rùa, nạn tra tấn ở nhiều nơi trên thế giới, nạn bạo hành chống phụ nữ. Tuy nhiên, các bài suy niệm của Đức Tổng Giám mục Bregantini cũng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đứng về phía những người bị tổn thương và bị lạm dụng. Chúa Kitô chịu treo trên thập giá để cứu chuộc mọi tội nhân. Trong lời kết thúc buổi đi đàn thánh giá, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự ác không có tiếng nói cuối cùng nhưng là tình thương, lòng từ bi và tha thứ. Thiên Chúa đã đặt trên thập giá của Chúa Giêsu tất cả gánh nặng của tội lỗi chúng ta, tất cả những bất công do Ca-in gây ra chống lại em mình, tất cả sự cay đắng do sự phản bội của Giu-đa và Phê-rô, tất cả sự kiêu kỳ của những kẻ cường quyền, tất cả sự kiêu hãnh của những bạn bè giả dối. Đó là một thập giá nặng nề như đêm khuya của những người bị bỏ rơi, nặng nề như cái chết của những người thân yêu. Thập giá ấy nặng nề vì gồm tóm trọn vẹn sự xấu xa của điều ác. Nhưng đó cũng là một thánh giá vinh hiển như bình minh sau một đêm dài, vì tượng trưng tất cả tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn những gian ác và phản bội của chúng ta. Trong thánh giá, chúng ta thấy sự quái đản của con người khi họ để cho sự ác hướng dẫn. Nhưng chúng ta cũng thấy lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa, đấng không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta, nhưng theo lượng từ bi của Ngài. Đứng trước thánh giá Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy, hầu như chạm thấy sự kiện chúng ta được yêu thương dường nào. Đứng trước thánh giá, chúng ta cảm thấy mình là con cái, chứ không phải là những đồ vật hoặc đối tượng như Thánh Gregorio Nazianzeno đã quả quyết khi thân thưa với Chúa Kitô qua lời kinh này. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nói về đề tài các bản văn Tân Ước liên hệ đến bí tích thánh thể. Như quý vị và các bạn đã biết, trong Tân Ước có 4 đoạn văn quan trọng về bí tích thánh thể. Đó là bài tường thuật nơi phúc âm cho Thánh Matthew và phúc âm cho Thánh Marco, và bài tường thuật trong phúc âm cho Thánh Luca và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Trong bài trước, chúng ta đã nói về các đặc tính chung của 2 bản văn trong phúc âm cho Thánh Matthew và phúc âm cho Thánh Marco. Hôm nay chúng ta nói về các đặc tính chung của bản văn trong phúc âm cho Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Trước hết, chúng ta lưu ý rằng nghi thức trên chén được tách rời khỏi nghi thức trên bánh và đặt ở cuối bữa ăn. Phúc âm theo Thánh Luca chương 22 câu 20 viết rằng, khi ăn bữa tối xong, người cầm lấy chén. Trong nghi thức trên chén, chủ đề máu được đề cập tới trong liên hệ phụ thuộc với chủ đề về chén giao ước. Chén này là tân ước được ký kết bằng máu ta sắp đổ ra vì chúng con. Thánh Phaolô và Thánh Luca đã nhấn mạnh nhiều đến chủ đề về một giao ước mới. Như tiên tri Jeremia đã nói, nơi sách tiên tri Jeremia chương 35 câu 3 và chương 38 câu 31. Trong chiều hướng này, cái chết của Chúa Giêsu được coi như là cái chết của người tôi tớ Đức Giê-hô-va mà tiên tri Isaiah đã nói tới trong sách tiên tri Isaiah chương 53 câu 10 đến câu 11. Cả hai, Thánh Phaolô và Thánh Luca, đã nói tới một định mệnh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con hãy làm sự này mà nhớ đến ta. thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 24, phúc âm cho thánh Luca chương 22 câu 19. Điều này cho thấy liên hệ của thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Riêng thánh Luca đã có một số điểm riêng biệt trong bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Thứ nhất, thánh Luca đã ghi lại mệnh lệnh của Chúa Kitô: chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Ngay sau nghi thức trên bánh, còn thánh Phaolô đã nói tới mệnh lệnh này trong cả hai nghi thức trên bánh và trên chén rượu. Đằng khác, thánh Luca đã nhấn mạnh tới việc Chúa Kitô tự hiến thân vì phần rỗi chúng ta. Nơi chương 22 câu 19, thánh sử Luca đã viết như sau: đây là mình ta sắp chịu hy sinh vì chúng con. Hoặc câu: chén này là tân ước được ký kết bằng máu ta, sắp đổ ra vì chúng con. Phúc âm cho thánh Luca chương 22 câu 20. Thánh Luca có ghi lại chén chúc tụng là chén rượu thứ nhất trong bữa ăn vượt qua, ở ngay đầu bữa tiệc. Ngài viết như sau: đoạn Chúa cầm chén, tạ ơn và nói: chúng con hãy cầm lấy và chia nhau mà uống. Sau cùng, trong bài tường thuật của thánh Luca, người ta cũng thấy ghi lại một bối cảnh toàn diện đầy đủ của bữa tiệc ly. Trong đó có việc chuẩn bị bữa tiệc ly và việc loan báo môn đệ phản bội. Điều này giống như trong bài tường thuật của thánh Matthew và của thánh Marco. Tổng kết lại hai bài vừa qua, chúng ta có những nhận xét như sau. Trước tiên, chúng ta phải nói ngay là khi đọc các bản văn tường thuật này, chúng ta thường nghĩ ngay tới bài tường thuật thánh thể vẫn nghe đọc trong thánh lễ. Và chúng ta có những hoang mang vì thấy các bài tường thuật của Tân Ước khác xa với bài tường thuật trong thánh lễ. Để hiểu điều này, chúng ta cần nhớ rằng các bài tường thuật trong Tân Ước là những bài giảng giáo lý của các tông đồ, được ghi lại theo như điều Chúa Kitô đã nói, hay như việc cử hành thánh thể của giáo hội sơ khai. Vì thế các thánh sử có những nhấn mạnh riêng biệt về từng vấn đề. Các ngài cũng xếp đặt theo cơ cấu riêng biệt cho dễ hiểu đối với người nghe các ngài vào thời đó. Còn bài tường thuật trong thánh lễ đã được viết lại dựa vào các yếu tố của Tân Ước, theo như suy tư thần học về thánh thể, theo như cơ cấu của một kinh nguyện và lối văn của một bài tường thuật. Vì thế, mỗi bài tường thuật có giá trị riêng của nó và cho ta những soi sáng về giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải kinh thánh và phụng vụ đã đưa ra nhận xét như sau. Thánh Phaolô và thánh sử Luca đã theo một truyền thống xa xưa nhất về thánh thể. Còn thánh Matthew và thánh Marco đã đơn giản câu chuyện, văn chương hóa câu chuyện, cũng như đem lại hai nghi thức trên bánh và trên rượu lại gần nhau. Với việc phân tích các bài tường thuật này, người ta nhận ra rằng, vào thời kỳ các tông đồ, chủ đề về người tôi tớ Đức Giê-hô-va được nhấn mạnh hơn và cổ xưa. Chủ đề này có trước chủ đề về hy tế của giao ước. Ở đây chúng ta nhận ra ngay sự tiến triển của suy tư thần học về thánh thể. Không phải tất cả các chủ đề đã được nhận ra ngay, nhưng được nhận ra dần dần trong sinh hoạt của giáo hội. Luật tiệm tiến này cần được lưu ý khi học về lịch sử của các tín điều, cũng như việc thành hình các tín điều, gồm tóm lại các yếu tố trong cả bốn bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, với các bản văn kinh thánh khác, cũng như các yếu tố tiên báo trong Cựu Ước. Chúng ta có được một nền thần học vững chắc và hoàn toàn về thánh thể. Các giáo phụ và giáo huấn của giáo hội cũng dựa vào các nền tảng nguồn gốc này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu về danh từ, phương pháp, tính cách lịch sử liên tục và các chủ đề lãnh vực của học thuyết xã hội Công giáo, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đi vào từng chủ đề một của học thuyết xã hội của giáo hội. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề quan trọng và rất nền tảng, đó là con người và nhân quyền. Thứ nhất, học thuyết xã hội và nguyên tắc nhân vị. Qua dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại nhận biết về chính Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mặc khải những ý nghĩa và giá trị nơi con người để chúng ta nhận biết những thực tại sâu xa về chính mình. Qua đó, giáo hội nhìn thấy mỗi con người là hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm Đức Kitô là mặc khải trọn vẹn và hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa, con người ngày càng được trở nên hình ảnh của Thiên Chúa một cách chân thực và sâu sắc hơn. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng năm 1966 số 22 đã nhấn mạnh về mối liên hệ giữa phẩm giá của con người với mầu nhiệm Đức Kitô, bởi lẽ con Thiên Chúa qua sự nhập thể của mình đã tự kết hợp chính mình một cách nào đó với mỗi một con người. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1931 nói đến nhiệm vụ của giáo hội là luôn cố gắng chỉ cho mọi người thấy được phẩm giá và ơn gọi cao quý của họ, đó là thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân mình trong tương quan với Đức Giêsu nhập thể. Nhờ đó, con người mới có thể nhìn nhận và yêu mến mỗi người, nhất là những người nghèo khổ là anh chị em của mình. Học thuyết xã hội của giáo hội khẳng định con người là trọng tâm của mọi lĩnh vực và mọi biểu hiện trong xã hội. Vì thế, Bộ Giáo dục Công giáo đã nhắc lại trong tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục năm 1988 số 35 rằng: xã hội loài người chính là đối tượng của giáo huấn xã hội của giáo hội, vì giáo hội không đứng ngoài cũng chẳng đứng trên những con người liên kết thành xã hội, mà giáo hội chỉ tồn tại nơi những con người, và bởi đó, giáo hội tồn tại vì những con người. Điều này tiếp nối ý tưởng trình bày trong thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 12 năm 1944 của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 số 5. Con người nên và phải luôn luôn là chủ thể, là nền tảng và là mục tiêu của đời sống xã hội. Nguồn gốc của đời sống xã hội chính là con người, nên con người luôn là chủ thể tích cực và hữu trách của xã hội. Như thế, mọi biểu hiện của xã hội đều quy hướng về con người. Trong thông điệp Centesimus Annus Vectionis năm 1991, số 11, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho chúng ta biết, trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử, con người chính là trọng tâm và linh hồn của tư duy xã hội Công giáo. Thật vậy, qua thông điệp Mẹ và Thầy, Mater et Magister của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1961, toàn bộ học thuyết xã hội Công giáo đều muốn triển khai nguyên tắc là con người có phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, giáo hội luôn cố gắng bênh vực và bảo vệ phẩm giá của con người trước những toan tính xác định lại hoặc bóp méo phẩm giá ấy. Mặt khác, giáo hội cũng thường xuyên lên án những hình thức xâm phạm phẩm giá con người. Lịch sử đã cho thấy, chính những cơ cấu hình thành nên các quan hệ xã hội đã có một số khả năng làm thăng hoa con người. Nhưng ngược lại, chính trong cơ cấu ấy cũng tiềm tàng những hình thức loại bỏ phẩm giá con người một cách thật ghê gớm. Thứ hai, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Imago Dei. Sách Sáng Thế, chương 1, câu 27 đã nói đến nguồn gốc và ý nghĩa hiện hữu của con người. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa đặt con người ở trung tâm và chóp đỉnh của trật tự sáng tạo. Vì thế, con người có phẩm giá của một ngôi vị. Chúng ta đọc lại sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 357 diễn giải như sau. Con người có khả năng biết mình, làm chủ mình, tự do hiến mình và tự nguyện hiệp thông với người khác. Hơn thế nữa, con người được ơn Chúa mời gọi, ký kết giao ước với đấng tạo hóa của mình, lấy đức tin và tình yêu đáp trả Ngài. Thật vậy, cũng theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 356 và 358, chúng ta thấy bản chất và sự hiện hữu của con người có liên quan đến Thiên Chúa một cách sâu xa. Dù con người có ý thức để đón nhận hay khước từ, thì chỉ có con người mới có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, và toàn thể cuộc sống của con người vẫn là một hành trình không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Evangelium Vitae, Tin Mừng Sự Sống, năm 1995, số 34, đã trình bày con người như là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng để liên hệ với Thiên Chúa. Nhờ đó, con người tìm được sự sống, biết thể hiện chính mình và hướng về Thiên Chúa một cách tự nhiên. Mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa cũng được phản ánh trong chiều hướng tương quan và xã hội của bản tính con người. Hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng, Gaudium et Spes, năm 1966, số 12, đã lập luận rằng, con người là một hữu thể xã hội, không thể nào sống cũng như không thể nào phát triển tiềm năng của mình bao lâu con người không liên hệ với người khác. Sách Sáng Thế, chương 2, câu 20, đã diễn tả tâm trạng không thỏa mãn của con người cô độc khi đối diện với một thế giới chỉ toàn là thảo mộc và động vật. Chỉ khi Adam thấy xuất hiện Eva, một hữu thể bằng xương bằng thịt, xuất phát từ chính xương thịt của Adam, một hữu thể đang có thần khí của đấng tạo hóa hoạt động nơi mình, Adam mới có thể thỏa mãn nhu cầu đối thoại liên vị rất quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Quả thế, thông điệp Tin Mừng Sự Sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, số 37, đã khẳng định, trong mỗi người thân cận của mình, bất kể là nam hay nữ, đều có sự phản ánh của chính Thiên Chúa, mục tiêu cuối cùng và sự hoàn thành của mỗi một con người. Từ đó, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2334 và 371 đã lý giải rằng, người nam và người nữ có cùng phẩm chất và bình đẳng về giá trị vì hình ảnh của Thiên Chúa vừa thể hiện nơi mỗi cá nhân, vừa sống động trong mối tương quan giữa con người với nhau. Như thế, các động lực tương tác đem lại sự sống cho ngôi vị. Trong mối liên hệ hiệp thông với nhau, người nam và người nữ làm cho mình được sung mãn một cách sâu xa, khám phá thấy mình là những ngôi vị nhờ sự hiến thân chân thành cho nhau. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập trong bức thư gửi các gia đình năm 1994. Hơn nữa, giao ước hôn nhân kết hợp giữa hai người nam và người nữ đã được Thánh Kinh trình bày như là hình ảnh của giao ước giữa Thiên Chúa và con người, đồng thời như một cách phục vụ cho sự sống như hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng đã nói ở số 50 và 51. Như thế, người vợ và người chồng trong giao ước hôn nhân có thể tham gia vào hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa khi sinh hạ những người con của họ. Trong mối tương quan xã hội, con người có bổn phận tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc sự sống của người khác. Bởi lẽ, mối tương quan với Thiên Chúa đòi buộc con người phải coi mạng sống của mình và của tha nhân là linh thiêng và bất khả xâm phạm, như giới luật của Thiên Chúa đã xác định, người không được giết người. chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể sự sống và sự chết. Không những thế, thái độ tôn trọng sự sống bất khả xâm phạm và toàn vẹn của con người phải được thể hiện cách tích cực và chủ động hơn trong giới răn về đức ái. Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu đã xác định những hoạt động cụ thể của đức ái nơi con người là chăm lo cho các nhu cầu sống của người khác. Ơn gọi bảo vệ sự sống được mở rộng hơn khi con người nhận thấy mình hiện diện cùng với tất cả các thụ tạo khác. Một mặt, con người có thể hưởng dùng và đón nhận sự phục vụ từ các thụ tạo khác. Nhưng mặt khác, con người phải có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm phát triển sự hiện diện của các thụ tạo khác, chứ không được tự do khai thác chúng một cách tùy tiện và ích kỷ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Đức Tin và Lý Trí Fides et Ratio năm 1999 đã khuyên nhủ rằng con người phải biết khám phá và tôn trọng giá trị của các thụ tạo khác trong mầu nhiệm sáng tạo, vì vạn vật đều tốt lành trước mặt Thiên Chúa là tác giả của chúng. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 373 nói về quyền đặt tên của con người trên các thụ tạo hữu hình khác, để cho thấy con người cố gắng nhận biết sự thật về chúng và sống có trách nhiệm đối với chúng. Cũng thế, con người sống trong tương quan với chính mình và có khả năng suy tư về chính mình. Con người được phân biệt với các thụ tạo khác bởi có tâm hồn thiêng liêng bên trong. Thông điệp Tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 34 đã minh giải rằng, khi được tạo dựng theo hình ảnh đấng tạo hóa, tâm hồn con người biểu lộ những khả năng thiêng liêng và những đặc ân được đón nhận, đó là lý trí, khả năng phân biệt tốt xấu, ý muốn tự do. Nhờ đó, con người có khả năng thể hiện những khát vọng sâu xa và cháy bỏng như Thánh Augustino đã diễn tả trong tác phẩm Tự thú của mình. Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, lạy Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thật ra mình chi tìm hiểu thật ra là tiếng nói yêu thương.
Thượng Đế, này thần dân xin hát mừng trước Bệ, tuyên xưng Ngài là Chúa Tể Càn Khôn, suy tôn Chúa bậc tông đồ hợp xướng, tán tụng Ngài bao thế hệ tiên tri, đoàn tử đạo quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài. Đó là lời kinh Te Deum lời kinh tạ ơn mà cha Khoan và hai thầy Hiếu Thành đã hát vang lên trong ngục cũng như trên đường ra pháp trường. Đó là lời kinh đem lại phấn khởi cho những ai nghe được. Đó là tiếng hát của giáo hội sơ khai, khi cuộc bắt hại 300 năm chấm dứt, nay lại vang lên trên môi miệng các thánh tử đạo Việt Nam, vượt thấu chín tầng mây, chấp cánh cho các ngài bay về hợp đoàn với muôn thần thánh trên thiên quốc. Paulo Phạm Khắc Hoan sinh năm 1771 tại làng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài. Sau khi thụ phong linh mục, cha phụ trách xứ Kẻ Vịnh, rồi xứ Phúc Nhạc, nơi đông dân cư nhất trong tỉnh. Cha Khoan rất hăng say hoạt động tông đồ. Ngoài xứ chính ra, cha còn phụ trách thêm hai họ Đông Biên và Tôn Đạo. Mỗi tháng, ngài đều đến các họ lễ để dâng lễ, giải tội và khuyến khích giáo hữu sống đạo đức gương mẫu hơn. Mỗi lần đi như thế, cha thường dẫn theo một vài thời giảng để giúp dạy giáo lý và tiếp xúc sâu sát hơn với quần chúng. Năm 1837, có hai thầy cùng đi với cha về giúp họ Đông Biên là thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, 60 tuổi, người làng Đồng Chuối, và thầy Doan Bautista Đinh Văn Thành, 41 tuổi, gốc ở Phát Diệm. Trên đường trở về, cả ba cha con bị bắt và bị giải về Ninh Bình. Khi đó, cha Khoan đã 66 tuổi. Sau khi hoàn toàn thất vọng trước sự kiên tâm quyết chí của ba người lính của Chúa Kitô, quan tổng đốc đành quyết định ký án tử gửi về triều đình. Tại pháp trường vào ngày 28 tháng 4 năm 1840, trước khi nhận vinh phúc tử đạo, cha Khoan đã nói rằng: "Chúng tôi chết chỉ vì chúng tôi là Kitô hữu và không chịu bỏ đạo, là đạo duy nhất và chân thật." Hai thầy Hiếu và Thành cũng đã nguyện rằng: "Vinh danh chúc tụng ngợi khen Chúa, Chúa trời đất, chúng con hiến dâng mạng sống cho Ngài." Sau đó, ba vị vẫn tiếp tục cầu nguyện bằng thánh ca như trong đêm phục sinh. Cha Khoan hát lên ba lần Alleluia, 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 mỗi lần với cung giọng cao hơn. Sau đó Lý Hình thi hành phận sự. Ba cái đầu cùng rơi xuống, đưa ba vị thánh về hợp xướng với ca đoàn thiên thần trên thiên quốc với khúc hát phục sinh Alleluia bất diệt. Năm đó, cha Khoan 69 tuổi. Thầy Hiếu 63 tuổi và thầy Thành 44 tuổi. Thầy giảng huấn đã chứng kiến từ đầu vụ hành quyết, đã lãnh thi thể ba vị về Phúc Nhạc để an táng theo nghi lễ của Công giáo. Đức Leo thứ 13 đã suy tôn cha Phaolô Phạm Khắc Hoan, hai thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và Doan Bautista Đinh Văn Thành lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Doan Phaolô II đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, máu các thánh tử đạo đã làm vườn hoa giáo hội ngày càng phong phú và phì nhiêu. Xin cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con, nơi đã thấm nhuần máu của các thánh tử đạo, luôn được hòa bình và thịnh vượng. Amen.
thật ra mình chi tình yêu ôi thật ra là tiếng nói yêu thương làm người cảm tình chung là những tâm nhiên loại là niềm tin đưa bên là đỉnh cao giác hiến vinh quang tin xua trời chiêm niệm thật giá ra mình chi tình yêu ôi thật ra là tiếng nói yêu thương vô cùng là người bạn tin chung là những tâm nhân loại là niềm tin đưa đến là đỉnh cao dâng hiến vinh quang.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.